Nam mô A Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật A Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta học kinh phẩm Tùng Địa Dũng Xuất của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì kể lại cái bối cảnh lúc bây giờ ở nơi hội Linh Sơn, lúc bấy giờ là Đức Phật đang thuyết pháp cũng giữa chừng, thì chư vị Bồ Tát mười phương mới phát nguyện là giáo hóa chúng sanh từ cái ý chỉ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại vì ban đầu đó thì các vị mà A-la-hán đệ tử của Phật á, rồi các quý sư cô nguyện là qua cõi khác giáo hóa, cõi này chúng sanh khó độ quá. Quý vị thấy cõi này chúng sanh khó độ không? Người nào tu thời gian là thấy chán cõi này à? Tại vì thấy ở đây có nhiều chuyện phiền não quá, tu không có được, đúng không? Quý vị mình sống cái gì nó quen quá rồi, nó trở thành một cái cảnh giới địa ngục. Ví dụ như quý vị mới lập gia đình thì quý vị thấy rất là hạnh phúc, nhưng mà ở thời gian rồi cảm giác nó chán, thấy cái cảnh gia đình nó là cái cảnh nó trói buộc, có nhiều cái chuyện phiền não. Giống như quý vị mới đến chùa thì thấy chùa đẹp, ở thời gian rồi thấy hết đẹp, thấy phiền não. Cho nên có nhiều vị đó đi về nhà đó thì nhớ chùa, lên chùa thì lại bị phiền não. Đó là cái chỗ mà mình ở lâu thì tự nhiên mình cảm giác nó chán. Chán rồi mình nói chúng sanh này khó độ quá, đúng không? Rồi cái mình đi cái chỗ khác để mình độ. Đó là cái chỗ mà cái tinh thần của Thanh Văn, chính cái tinh thần này không thể nào chuyển dương được cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Bởi vì đó, người mà thực sự sống được với cái Phật tâm, rõ được cái Phật tánh, thì ở bất cứ chỗ nào cũng đều là thấy tịnh lạc hết. Và sống với tất cả mọi người, người nào cũng tốt và dễ thương, đúng không ạ? Đó là cái chỗ tốt là làm sao? Tốt là có người tốt. Thương là làm sao? Là người xấu mình thương, đúng không ạ? Ví dụ như cái người mà họ tạo nhiều cái nghiệp khổ, nhiều cái tham, nhiều cái sân, cái người đó đáng thương hay đáng ghét à? Đáng thương. Cái này mới gọi là cái đạo từ bi. Chứ còn mà cái người mà đáng ghét, họ làm những chuyện không có dễ thương mà mình ghét, là cái điều này đó là ai làm cũng được. Còn cái người mà dễ thương mà mình thương, chuyện này ai làm cũng được, đúng không? Thì cái này là thế gian rồi. Nhưng mà cái người mà họ không có dễ thương mà mình thấy tội nghiệp họ, mình vẫn thương họ, thì đây là mới là cái đạo từ bi. Nếu mà quý vị mà phát được cái lòng từ, từ nơi cái tâm của mình như thế, thì ở đâu quý vị cũng sống cũng thấy khỏe hết. Còn mà mình thấy mà mọi người mà đau khổ phiền não, rồi mình không, mình cũng đau khổ phiền não, thì như vậy cái lòng từ của chúng ta chưa có phát khởi được. Cho nên tất cả những người ân, người quán, mình đều thương hết. đó là cái chỗ mà gọi là cái người mình sống chỗ nào cũng được. Bởi vậy cho nên mới nói là cái từ bi này nó muốn phát, muốn mà nó phát ra là phải là từ cái tâm an lành. Bởi vì khi mà mình sống với cái tự tâm an lành, mình mới thấy người ta tội nghiệp, mình mới thấy những chúng sanh sống trong cảnh giới địa ngục rất là tội. Nhưng mà quý vị biết á, là tại sao họ xuống địa ngục không? Đương thời họ giết người, họ làm những cái chuyện mà khiến cho đất nước, gia đình điêu tán hết, những cái nghiệp tội ghê gớm, họ mới xuống cảnh giới địa ngục, đúng không? Bây giờ quý vị thấy chúng sanh ở dưới cảnh giới địa ngục thấy tội không? Thấy thương đúng không? Đó là cái chỗ mà quý vị là thấy tội, thấy thương, tức là tâm mình nó yên. Nhưng mà thường thường đó là người ta đó là chỉ thấy cái quả, mình mới thấy thương thôi. Bởi vì đó, dù gì đó là cái quả của họ, họ cũng xuống cảnh giới thấp hơn mình rồi, đúng không? Và khi họ bị cái quả đó là họ cũng khổ hơn mình rồi. Ví dụ như cái người đó đó, họ có quyền, có chức, rồi bây giờ nhà của họ bị tan nát hết, họ phải sống cơ hàn nghèo khổ, và phải nghèo khổ hơn mình, cơ hàn hơn mình, đau khổ hơn mình mới thương, đúng không ạ? Thấy tội nghiệp. Nhưng mà bây giờ đương thời đó mà họ vẫn còn giàu hơn mình, quyền lực hơn mình, họ ăn hiếp mình thương nổi không? Không, đúng không? Như đó, cái từ bi của Đức Phật thì khác hơn. Bởi vì khi mà chúng ta có cái từ bi thì mình mới sống mới an nhàn, mới hạnh phúc được. Còn mình chưa có từ bi, mình sống không có an nhàn, không có hạnh phúc. Mình bực bội, khó chịu với người khác, cái người đau khổ nhất là chính mình, chứ không phải là cái người khác. Họ đâu có biết gì đâu, đúng không? Thí dụ như có ai mà chửi quý vị, mà la mắng quý vị, mà quý vị tỉnh bơ, quý vị không có nghe, quý vị không biết gì hết, quý vị có đau khổ không? Không, mà ai là cái người đau khổ à? Cái người chửi, người mắng đó. Cho nên ngày xưa mà trong kinh nói là ngậm máu phun người đó, miệng mình dơ trước, đúng không ạ? Mình ngậm, mình phun ra thì cái miệng mình dính gì ạ? Dính máu. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là những cái tướng nó đau khổ. Bởi sở dĩ đau khổ là chúng ta thiếu cái từ bi. Cho nên mình thiếu cái từ bi, cho nên vì vậy đó, mình ở bất cứ chỗ nào mình cũng đau khổ hết. Còn nếu mình có đầy đủ từ bi rồi, ở chỗ nào cũng vui, ở chỗ nào nó cũng an lành hết. Đó là những cái phương thuốc trị bệnh. Cho nên là mình cứ cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm cho mình cái nước cam lộ. Nhưng mà thật ra mình đã có nước cam lộ rồi, cần gì Bồ Tát cho? Chỉ Bồ Tát chỉ nhắc mình á, là con cũng có rồi, con xài đi, lấy của ta làm gì, ta cũng xài chuyện của ta thôi à, đúng không ạ? Tự có một bình à, có một bình mà nếu mà chia cho quý vị hết rồi còn đâu xài, đúng không? Có điều là tất cả chúng ta đều cũng có cái bình giống như ngài mà không chịu xài. Nhưng mà nước của Bồ Tát á, là dội vô trong người mình không có kết quả. Chỉ có nước của mình á, mới dội vô trong người mình mới có kết quả thôi, đúng không ạ? Nước từ bi dội cái lửa sân hận, ghen tức và bực bội của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái thứ đó là nó ở trong lòng, thì chỉ có nước trong lòng mới dội được thôi. Chứ Bồ Tát là tướng bên ngoài, có dội dội ước mình thôi chứ đâu có ước tâm quý vị, đúng không? Cho nên làm sao mà quý vị ráng làm sao mà dội cái nước đó trong lòng của mình, để cho mình hết phiền não. Khi mình hết phiền não thì tự nhiên là mình mới hết khổ đau. Chứ còn nếu mà quý vị đó mà cứ giữ trong lòng thì làm sao mà hết khổ. Cho nên có bên Trung Hoa người ta hay nói là người Việt Nam á, là chết trong đống thuốc mà không có hay. Người ta nói vậy, ý là nói cây cỏ đều là dược thảo đó. Nhưng mà cái câu nói đó thì nó cũng chưa có chính xác bằng cái đạo Phật. Đó là mình chúng ta chết ở trên cái diệu dược mà mình không biết. Diệu dược tức là có thể chữa lành bệnh hết. Mình đau khổ, mình phiền não, có phải mình chết không ạ? Mình đau khổ phiền não là đau khổ phiền não ở đâu? Ở trong tâm. Mà trong tâm của mình á là có nước cam lộ, trong tâm của chúng ta có trí tuệ mà mình không có biết sử dụng, đó là cái điều rất là dở. Cho nên á, các hàng thanh văn lúc bây giờ thấy chán nản, không có muốn là độ ở cái cõi này, đó là cái tâm hẹp lượng. Lúc bây giờ thấy như vậy cho nên các vị Bồ Tát mười phương nhiều lắm, nhiều bằng ba số cát sông Hằng xuất hiện, nói thưa Đức Thế Tôn, cho tụi con gánh vác trọng trách để truyền kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta Bà này, độ những người khó độ. Đức Phật từ chối, Đức Phật không cho. Đức Phật nói đó là: này các thiện nam tử, cõi ta đây có vô số chư vị Bồ Tát rồi, không cần các ông phải lãnh thọ để mà truyền trao giáo pháp. Thấy Đức Phật có công bằng không? Đức Phật tại sao đó là giống như đó là đệ tử của mình đó thì mình mới thương, còn người khác thì mình không có thương, đúng không ạ? Như vậy đâu có công bằng, đúng không? Cõi ta đã có rồi, các vị Bồ Tát cõi khác á là ngài không có truyền trao. Cho nên mới nói là có một cái ý đạo nó xa hơn, là muốn truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa này phải phát ra được một cái sức sống nội tâm thì lúc đó mới chân truyền. Còn nếu mà từ ngoài mà đến, từ ngoài mà tìm cầu thì không thể nào mà thấy được. Trở lại giống như cái hình ảnh cái nước cam lồ, nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm có phải là từ ngoài mà tới không ạ? Mà thường thường là chúng ta đó là thích đi cầu bên ngoài, cho nên là có nhiều chỗ đó là họ câu cái bình nước cam lồ bằng cái mô tưa nhỏ đó, mô tưa nhỏ họ cắm điện lên, cái họ phun lên trên cái nước cam lồ mới chảy xuống á. Mà cái nước đó không biết bao lâu họ mới xúc cái hồ một lần, mà bà con người ta hứng đi về mà uống, hứng để mà rửa mặt, rửa tay, rửa chân cho nó hết bệnh. Nên là thấy là cái đó rất là nguy hiểm. Nên đó là cái chỗ mà người ta cứ hướng bên ngoài mà cầu. Còn nếu mà mình á, là nếu mà hướng bên ngoài như thế, quý vị thấy có đúng hợp lý không? Không có hợp lý, mà phải là từ trong mà nó phát ra. Chính cái từ trong mà phát ra được thì mình mới gọi là kế thừa được. Còn mà từ ngoài mà đến là không kế thừa. Bồ Tát là gì à? Bồ Tát là hữu tình giác. Chư vị Bồ Tát mười phương là cái giác mà từ bên ngoài đến, đúng không ạ? Còn Bồ Tát từ dưới lòng đức vọt lên, tức là từ trong tâm mà phát ra đó, là cái sự giác ngộ đó là từ trong lòng của mình mà phát ra. Ví dụ như bây giờ quý vị học kinh, học điển, quý vị nghe pháp, rồi quý vị hiểu được đây là giác, nương nương nơi kinh điển quý vị hiểu, quý vị nhớ, quý vị ráng, quý vị tu, đây là giác. Nhưng mà quý vị tu rồi quý vị phát ra được cái nguồn giác từ trong lòng của chúng ta, chúng ta giác ngộ được tự tánh, giác ngộ được Phật tâm, thì như vậy đó là cái giác này từ bên ngoài mà tới hay từ trong mà ra? Từ trong mà ra, đúng không ạ? Thì như vậy từ trong mà ra thì cái sự giác ngộ đó là của mình hay của Bồ Tát? Là của chúng ta. Thì như vậy đó là quý vị mới lãnh thọ được kinh. Bởi vì cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa không phải là cái quyển sách này, không phải là cái quyển sách này gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh nó chứa đâu à, cất ở đâu à? Là cái kho tàng trong nội tâm của mình. Cho nên trong kinh nói người nào biên chép đọc tụng diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là công đức vô lượng xứng đáng cúng dường. Cái quý vị đó là cứ ráng chép kinh. Cho nên là cái hồi mà lúc mà Tề Mãn còn nhỏ ở quê đó, thì khi mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói người nào biên chép đọc tụng đó kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi là mình lấy giấy mực ra biên chép. Mình biên chép có ai coi không ạ? Không ai coi. Tại vì á là bây giờ thời buổi này là thời buổi mà in ấn mà chữ nó rõ ràng, cho nên á là người ta mới coi. Còn này biên chép vậy thôi à, mình nghĩ là cái công đức nó lớn. Nhưng mà thật ra thời buổi này không có cần biên chép nữa. Nhưng mà đó, rồi nói là cái quyển kinh á, mà có những cái truyền thuyết là khi mà cháy nhà quyển kinh nó không cháy. Bây giờ quý vị mang cái quyển kinh này quý vị đốt coi cháy không? Cháy tuốt chứ không cháy. Tại sao có những truyền thuyết nó là đốt cháy mà kinh nó không cháy? Thật ra có loại kinh mà nó không bao giờ cháy. Đây gọi là tâm kinh. Cái tâm mình nó chứa kinh, cho nên lửa không cháy. Lửa tham cũng không cháy, lửa sân cũng không cháy, lửa bên ngoài cũng không cháy. Chứ còn cái kinh bên ngoài là cháy thường thôi, bởi vì nó là giấy mực mà. Cho nên làm sao mà biên chép, đọc tụng, diễn nói kinh này mà phải từ nơi nội tâm của mình, thì công đức mới vô lượng. Người này mới là cái người mà xứng đáng cúng dường. Trong kinh nói còn xứng đáng cúng dường hơn mười phương chư Phật mà. Quý vị thấy có làm sao mà xứng đáng cúng dường hơn mười phương chư Phật? Quý vị nghĩ có mình có xứng đáng hơn mười phương chư Phật không à? Không dám nói đúng không? Mình sao mà bằng chư Phật chư Bồ Tát được? Mình sao mà xứng đáng bằng? Nhưng mà thưa quý vị, cái xứng đáng hơn hết của chúng ta khi mà chúng ta giác ngộ, cái này là của chúng ta. Còn mười phương chư Phật không có dính dáng gì mình hết. Phật cũng chẳng thể nào mà bưng mình qua cõi sướng cõi vui được. Chỉ có mình mới giúp mình được thôi. Mười phương chư Phật chỉ trợ duyên thôi. Cho nên mới nói là cúng dường mười phương chư Phật không bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Đạo nhân vô tâm là ai à? Không phải là có một cái ông thầy nào đó vô tâm mình cúng dường mới là đạo nhân vô tâm. Đạo nhân vô tâm là chính quý vị. Bởi vì đó, quý vị vô tâm là quý vị có công đức. Quý vị cúng dường mười phương chư Phật là có phước đức thôi. Mà phước đức gọi là phước hữu lậu. Công đức là công đức vô lậu. Cái công đức này giúp mình mà hết khổ, giúp mình hết sanh tử luân hồi, mình chặn ngăn được hết. Nên đó là cái công đức nó vô lượng. Đạo nhân này mới là phi thường. Cho nên đó là phát được cái tâm kinh, phát được cái kinh diệu pháp liên hoa này từ nơi cái nguồn tâm mình đó, đó mới là cái chỗ nó phi thường. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói đó, là chỉ có Bồ Tát ở nơi đây mới có đủ khả năng mà truyền kinh diệu pháp liên hoa này. Còn Bồ Tát các nơi là không đủ khả năng đó. Cho nên đó, là quý vị có những cái vị Bồ Tát mà phát ra từ lòng đất hay không thì quý vị nghe tiếp. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư, một là thượng hạnh, hai là vô biên hạnh, ba là tịnh hạnh, bốn là an lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có ít bệnh, ít não an vui chăng? Những người đáng độ, thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Là bốn vị đại diện cho vô số Bồ Tát từ lòng đức vọt lên. Một người là thượng hạnh, một người là vô biên hạnh, một người là tịnh hạnh, một người là an lập hạnh. Tức là cái người vị Bồ Tát đầu tiên thượng hạnh là có trong lòng của chúng ta không? Quý vị có những cái hạnh cao thượng không à? Hạnh cao thượng là hạnh sao? Ví dụ như bây giờ quý vị đó là sống theo thế tục, sống theo người thế gian, thì đây là cái hạnh của thế gian, đúng không hả? Quý vị đó là bây giờ hiểu đạo, liễu vô thường, biết phiền não là cái khổ, biết tham sân si là cái mối họa, tạo nghiệp quả trong luân hồi sanh tử. Bây giờ quý vị đó là không theo pháp thế gian nữa, không làm những cái chuyện mà thường của thế gian. Quý vị tu hành, quý vị hướng đạo, bỏ nghiệp tham sân si, bỏ được tâm phiền não, đây gọi là cái hạnh cao thượng, hạnh viễn ly, Quý vị làm được không à? Làm được đúng không? Là quý vị có vị Bồ Tát này chưa? Bồ Tát này thượng thủ đó. Là thượng hạnh đó. Vô biên hạnh là hạnh như thế nào? Chúng ta sống thì chúng ta sống có biên hay là vô biên? Chúng ta sống thì chúng ta thấy có mình, có người là có biên chưa? Có cảnh giới này, có cảnh giới kia là có biên chưa? Đúng không ạ? Cái gì cũng có biên hết. Trong tâm của mình á, là trong tâm niệm của mình. Tâm niệm này, tâm niệm kia nó đối chọi với nhau. Tâm niệm thiện, tâm niệm ác, tâm niệm tốt, tâm niệm xấu, nó so sánh đối chọi với nhau. Tâm mình nó mâu thuẫn. Quý vị, trong lòng của mình có mâu thuẫn không? Nhiều khi mình làm chuyện này xong rồi cái mình nghĩ lại, cái mình có, mình thấy khó chịu không? Mình có hối hận không? À, cho nên bữa trước đó là chùa mua chiếc xe, thiệt ra người ta cúng chiếc xe thôi, nhưng mà rồi thấy quý Phật tử thì cũng vui, trong chúng thì cũng vui, có tài mãn chỉ trầm lặng thôi. Tại vì đây là một cái món nợ lớn, chứ không có phải là cái chuyện mà thường, đúng không? Người ta làm, người ta có tiền, người ta cúng dường cho chùa, bao nhiêu tâm huyết của họ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của họ, không phải chiếc xe không nữa mà mỗi ngày họ cúng cho ẩm thực, thức ăn, rồi cúng cho mình á, là có tiền để đóng tiền điện, trả tiền bill, rồi cúng để xây dựng chùa viện, để xương minh Phật Pháp. Bao nhiêu tâm huyết của họ để vào trong đó, vui được không? Mình phải sử dụng làm sao cho nó đúng, làm sao cho nó tốt, thì cái phước đức của người ta mới tăng trưởng. Chứ không có phải là mình thấy mình mừng để mình đi chiếc xe cho ngon lành, cho nó thoải mái, cho nó có những cái hệ thống tiện nghi cho nó tốt, để cho mình vui, thì như vậy đó là hoàn toàn là nó trái rồi. Cho nên rồi bây giờ rồi nói có chiếc xe mới, cái mới nghĩ lại, biết vậy mình đừng có bỏ chiếc xe cũ vô, mình sửa chiếc xe cũ, mình đi đâu đi chiếc xe cũ đi, rồi để giữ chiếc xe mới cho nó lâu hư đó. Mà ban đầu mình đâu có nghĩ vậy, mình nghĩ thôi bây giờ bớt một chiếc cho đỡ Israel. Cái sau mình nghĩ lại mình cũng thấy tiếc. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy tâm mình nó cũng mâu thuẫn với nhau, đúng không? Từ trong tâm mình nó mâu thuẫn rồi, rồi cái cảnh bên ngoài cũng mâu thuẫn. Mình thấy mình, thấy người, thấy nhà mình, nhà kia. Nhiều khi á, quý vị thấy như vậy nè, thấy người ta sao tốt quá, cùng mình lại bất hạnh quá. Người ta sao đẹp quá, mình sao xấu quá. Người ta sao mà được nhiều cái may mắn, còn mình nó có nhiều cái bất hạnh. Thưa quý vị, tất cả những cái đó là quý vị đều chia những cái ranh giới. Từ trong tâm của mình có cái ranh giới, còn bên ngoài cũng có nhiều cái ranh giới nữa. Cho nên vì vậy á, là mình có cái biên, tức là mình có cái hàng rào giữa con người, giữa sự vật, giữa cái không gian và không gian, rồi thời gian cũng vậy. Mình cứ bị cái thời gian quá khứ, thời gian hiện tại, thời gian ở tương lai, mình cứ so sánh đủ chuyện hết. Cho nên là mình là có biên. Nhưng mà bây giờ quý vị tự so sánh đó, quý vị tự tạo những hàng rào đó. Bây giờ quý vị có thể tự phá hàng rào đó được không ạ? Mình làm thì mình phá được thôi, đúng không ạ? Giống như con nít đó là nó đắp cái xe, nó đắp nhà lầu, nó đắp cầu, đắp đường. Sau cuộc chơi rồi cái nó đá bỏ hết, thì như vậy là nó dựng lên rồi nó phá được. Còn chúng ta dựng được mà phá không được mới khổ, đúng không ạ? Mình tạo ra hết à. Thôi bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, bây giờ là mình thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng với nhau, hơn thua, đẹp xấu, tốt hay dở gì cũng vậy thôi à. Tại vì các pháp là không, nó là hư giả mà, đâu có gì đâu thiệt. Cho nên tự nhiên từ từ cái là tâm của mình á, là nó nguôi dần, nguôi dần. Rồi mình thấy thời gian quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy mà thật như thế. Quý vị trải qua rồi đó, quý vị trải qua sống mấy chục năm quý vị thấy cũng vậy à, đúng không ạ? Có gì khác không ạ? Mình tưởng là ngày mai nó khác, nhưng mà sống ngày mai cũng như hôm nay, cơm ngày cũng ba bữa, mình cũng ăn bận vậy, cũng nói bao nhiêu đó chuyện thôi, chứ không có chuyện gì khác hết trơn á. Mà ngày nào mình nói thôi hy vọng ngày mới tốt hơn, ngày mới tốt hơn, mấy chục năm rồi thấy ngày nào cũng như ngày nào à, ngày mô cũng như ngày ni. Không có ngày nào mà khác ngày nào hết. Vậy mình cứ hướng đến tương lai làm chi, rồi nghĩ quá khứ làm chi, rồi hiện tại cũng vậy thôi. Cho nên là một cái nhìn nó bình đẳng, tự nhiên là mình thấy sống nó rất là khỏe. Thì mình sẽ không còn ranh giới giữa con người với con người, giữa thời gian với thời gian, giữa không gian với không gian. Thì tự nhiên tâm của mình nó rộng lớn ra, tâm của mình nó không còn biên giới nữa. Đây là vô biên. Quý vị làm được không ạ? Quý vị làm được cái chuyện này là quý vị có Bồ Tát này đó, Bồ Tát vô biên hạnh. Hồi nãy là có vị Bồ Tát thượng hạnh rồi, bây giờ có thêm Bồ Tát vô biên hạnh nữa. Rồi đến Bồ Tát thứ ba là Bồ Tát gì? Bồ Tát tịnh hạnh. Tịnh hạnh là sao à? Tức là cái hạnh thanh tịnh. Chúng ta có cái tâm thanh tịnh đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta thích sống sôi nổi, thích sống chạy bên này chạy bên kia, đi phòng trà, đi đại nhạc hội, hay là đi shopping đồ cho nó vui, cho nó thích, cho nó khoái, cho nó thỏa mãn được cái sáu căn của mình. Có nhiều người á là đâu có muốn mua gì đâu, đi vô dòm hàng thôi là nó đủ rồi. Đi cả mấy tiếng đồng hồ đi ra mà vui tươi cười lắm, khỏe lắm. Họ có mua gì không nói hào. Ấy nhìn cho nó ở ghiền thôi chứ không mua gì hết. Cho nên là quý vị thấy là nó có cái nghiệp nó như thế, bởi vì mình thích sôi nổi mà. Cho nên mình không bao giờ mà mình thích một cái cảnh yên tĩnh, mình thích cái tâm mình cho nó yên lặng. Tâm yên tĩnh mới hạnh phúc, tâm yên lặng mới mang đến một cái hệ quả nó giác ngộ giải thoát mà mình không có thích. Nhưng mà trong tâm của mình có cái tâm này không à? Có hai cái tâm nó rõ ràng, một là tâm thanh tịnh, hai là tâm loạn động. Cho nên á, lâu nay mình quen mình sống với cái tâm loạn động, thôi bây giờ chúng ta phải tập sống với cái tâm nó thanh tịnh, cái tâm nó yên tĩnh, cái tâm mà nó thường thấy, thường nghe, thường biết, thường sáng ngời, thường hiện hữu nơi đây, là cái tâm thanh tịnh, cái tâm giải thoát. Quý vị được như vậy đó là quý vị có thêm vị Bồ Tát nữa, là Bồ Tát tịnh hạnh. Rồi Bồ Tát an lập hạnh là gì? Ở đây đó mình, nếu mà mình đọc qua đó mình tưởng là chắc ở đây họ đánh cái chữ lộn là an lạc hạnh, đúng không? Bồ Tát an lạc, nhưng mà nói đây là an lập chứ không phải là an lạc. Lập là sao à? Người ta nói là lập là đứng, đúng không ạ? Nhưng mà đó là nghĩa xa hơn, tức là ở một cái nơi, một cái trụ xứ mà chúng ta đang hiện hữu. Ví dụ như là chúng ta đang ở đây mà mình yên tĩnh, an ổn ở đây, gọi là an lập. Hay người ta nói là lập thân, lập chí rồi vậy đó. Tức là ở đây gọi là an lập, tức là ở bất cứ nơi nào mình cũng sống được yên ổn hết. Và sống ở nơi nào chúng ta cũng biết đủ hết, không có thiếu. Quý vị bây giờ quý vị thấy còn thiếu gì không ạ? Vẫn còn thiếu, cho nên quý vị còn phải đi tìm cầu đủ chuyện hết, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta biết đủ, chỉ ở nơi đây là đủ, không có cần phải tìm kiếm nơi nào hết, thì như vậy đó là quý vị mới được hạnh phúc thực sự. Quý vị mới giác ngộ thực sự. Mình chỉ sống một nơi an ổn thường trú, tức là ở một cái nơi này mà chúng ta nhận biết một cách rõ ràng, mà nó không thiếu bất cứ một cái gì hết. Chúng ta thí dụ như bây giờ quý vị, mình đang sống ở đây đó, là tâm của mình nó còn chạy đi đâu? Còn chạy ở chỗ này, chạy ở chỗ kia, còn buồn thương giận ghét. Mà buồn thương giận ghét là những chuyện ở đâu à? Một là quá khứ, hai là tương lai thôi. Mà quý vị đó mà buồn thương giận ghét là quý vị có chấp nhận mình đang sống trong hiện tại chưa? Chưa, đúng không ạ? À? Một cái nỗi buồn nó hiện lên, nó đã che mất đi cái hiện tại rồi. Là sở dĩ mà chúng ta bị như thế, cái lỗi ở chỗ nào? Cái lỗi ở nỗi buồn chăng? Thưa không phải. Cái lỗi ở cái chỗ nổi giận chăng? Thưa không phải. Mà lỗi ở cái chỗ là chúng ta chưa thấy được viên ngọc đang sáng trước mặt của chúng ta. Quý vị chưa thấy rằng cái giá trị của sự sống là nó ngay đây. Thưa quý vị, cái sự sống của chúng ta nó chỉ có trong một cái khoảnh khắc ngay đây và bây giờ thôi. Mà mình không thấy cái giá trị đó. Thưa là chúng ta thường thường là chúng ta sống bằng những cái tâm niệm chết không à. Sống mà như chết vậy đó. Sống cái chuyện ngày hôm qua, sống cái chuyện chưa tới, mà chúng ta chưa từng bao giờ sống ngay bây giờ, đúng không ạ? Tâm mình có mông lung không ạ? Thật ra nó như thế này. Cái thân này là cái thân mà gọi là cái thân vật lý rồi, một cái thân robot rồi, đúng không ạ? Nó điều khiển bằng cái tâm của mình. Tâm buồn có phải là thân mình buồn không ạ? Người ta nói buồn chết đi được là cái đó là buồn chết. Buồn là chết rồi chứ không có sống gì đó. Buồn chết đi được đó là buồn chết. Tức là mình đang sống những cái tâm mà nó u buồn. Tức là cái thân này là đã đau buồn. Sống bằng cái tâm hoan hỷ thì thân này nó hoan hỷ. Gọi là tâm làm sao? Thân nó vậy mà. Tại vì nó không có tự chủ được, mà tâm mình mới tự chủ. Cho nên nếu mà chúng ta sống bằng những cái tâm niệm, mà thưa quý vị, tâm niệm là những cái thứ chết chứ không có cái thứ sống. Bây giờ quý vị có thể nghĩ một cái chuyện mà nó không, quý vị có thể nghĩ được cái chuyện mà nó không thuộc về quá khứ và tương lai không ạ? À? Ngoài cái tương lai và quá khứ, quý vị có thể suy niệm được không? Thưa không có suy niệm được. Cái tâm tư của mình mà nó phát khởi, nó phải ở trên một cái lãnh vực là ở quá khứ, hoặc là ở tương lai, hoặc là ở trong cái hiện tại. Tức là nó phải có cái nền tảng để mà nó sanh khởi. Nhưng mà bây giờ tâm của mình nó không ở quá khứ, không ở tương lai, không ở hiện tại, thì tâm niệm có sanh được không? Không có sanh được. Cái thường trú, cái an lập thiện hiện hữu nơi đây, nó vượt qua ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên đó là cái này mới gọi là an ổn được. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy. Mà mình làm được chuyện này không? Được đúng không? Có ai mà không có cái thường trú không ạ? À? Quý vị có không ạ? À? Quý vị ngồi đây đâu có thiếu đâu. Miệng vẫn cười, mắt vẫn long lanh, tai vẫn nghe, vẫn thở một cách rất là nhịp nhàng là thường trú rồi, đúng không? Ai cũng có hết. Nhưng mà mình không có chịu, mình không có quý tiếc, không có quý tiếc cái mình đang có, mà mình cứ chạy theo những cái bên ngoài, cho nên mình mới khổ. Đến một lúc nào đó quý vị thực sự quý vị quý tiếc, quý vị thấy rằng đây là viên ngọc thực sự là quý, quý vị sống trở về đi, quý vị mới thấy được một cái an lạc thực sự, một cái hạnh phúc nó vô biên vô tận. Đó là cái chỗ là an lập hạnh. Bây giờ bốn vị Bồ Tát: thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh, an lập hạnh. Quý vị có đủ bốn vị Bồ Tát thượng thủ này rồi, đúng không? Mà quý vị lâu nay á, là chúng ta ém nhẹm, không cho những vị Bồ Tát này xuất ra. Cho nên là tùng địa dũng xuất mà. Mình phải xuất ra được bốn vị Bồ Tát này. Quý vị không có chịu xuất, quý vị ém nhẹm quý vị những vị rồi. Đây gọi là ém tài nè, đúng không ạ? Quý vị không có cho những vị Bồ Tát này xuất hiện nè. Đó là cái chỗ là quý vị dở rồi. Học đạo, hiểu đạo rồi, quý vị phải phát được bốn vị Bồ Tát này ra. Bốn vị Bồ Tát này rất là dễ thương. Các ngài đó là đến bên Đức Thích Ca Mâu Ni, hướng về hỏi Đức Thế Tôn: ngài có ít bệnh không? Có được an vui chăng? Những người đáng được độ có dễ chăng? Và chẳng làm cho Đức Thế Tôn mệt nhọc chăng? Bốn vị Bồ Tát này rất thương Phật và luôn luôn là an ủi Đức Phật, hỏi thăm và vỗ về, đúng không ạ? Quý vị có ai thương quý vị không? Mình cứ mong người này thương, người kia thương. Mình có bao giờ mà mình để cho phát được bốn vị Bồ Tát này xuất ra để mà thương mình không? Không đúng không ạ? Muốn cho bốn vị Bồ Tát này thương mình là quý vị phải xuất được bốn vị Bồ Tát này ra. Thì bốn vị Bồ Tát này luôn luôn thương mình, an ủi mình, che chở chúng ta, bảo bọc chúng ta. Đó là bốn cái hạnh lớn mà khiến tâm mình được giác ngộ. Phật Thích Ca là Phật tánh. Phát được bốn vị Bồ Tát này là bốn vị Bồ Tát này hỗ trợ cho Phật tánh mình phát huy mạnh mẽ. Đó là hỗ trợ đó. Khi đó bốn vị Bồ Tát nói kệ Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh đặng không mỏi nhọc ư. Lại các hàng chúng sanh thọ hóa có dễ chăng, chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui, ít bệnh ít não, các hàng chúng sanh hóa độ được dễ, không có mệt nhọc. Được hỏi thăm, Ngài nói ít bệnh ít não không? Phật nói Ngài không có bệnh, ít bệnh ít não, giáo hóa chúng sanh dễ dàng mà không có mệt gì hết. Chúng ta thường thường á, là mình giáo hóa chúng sanh có mệt không? Thấy mệt á. Chúng sanh bên trong đã mệt, chúng sanh bên ngoài nhiều khi còn mệt hơn, đúng không ạ? Hết chuyện buồn, hết chuyện vui, buồn thương giận ghét làm cho mình nhiều khi thấy cũng mệt. Cho nên đó là cái chỗ mà tâm của mình á, là không có bằng tâm của Phật, tâm Bồ Tát. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh lại là không thấy chúng sanh giáo hóa gì hết à. Nên bữa trước á, là có mấy ni sư đến thăm chùa. Mấy ni sư nói là mai mốt mà thầy mà độ chúng á, mà mấy ni mà già già đó, là thầy cũng nhức đầu nhức cổ, là thầy cũng già, già theo nhanh chóng lắm. Mấy cổ nói vậy chắc mấy cổ cũng có kinh nghiệm. Là bởi vì đó, là bởi vì khi mà giáo hóa chúng sanh á, là rất nhiều cái chuyện mà nó phiền não và nó khổ đau nó đến. Rồi phiền não của họ là họ đổ lên mình thôi, đúng không ạ? Nhưng mà mới thấy được cái chuyện là Phật và Bồ Tát các ngài không như thế. Nghĩa là giáo hóa chúng sanh mà lại không có chúng sanh nào để mà độ hết. Sở dĩ mà được như vậy là bởi vì ở trong tâm của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật đó, là đã hoàn toàn đã độ hết những chúng sanh trong lòng rồi. Cho nên muốn giáo hóa chúng sanh thì phải giáo hóa chúng sanh trong lòng mình trước, đúng không ạ? Thì ở đây đó là nói cái ý ngoài. Bây giờ mình nói cái ý trong, tức là cái lý đạo. Chúng ta có đang giáo hóa chúng sanh không ạ? Thưa, mình vẫn đang giáo hóa. Cái gì giáo hóa? Là ông Phật của mình giáo hóa những chúng sanh trong lòng của mình, đúng không ạ? Bây giờ là ai độ những chúng sanh phiền não tham sân si? Tâm mình độ những chúng sanh này, đúng không ạ? Thì như vậy Phật là giáo hóa những chúng sanh này. Mà muốn giáo hóa những chúng sanh này mà được an lành, được giác ngộ, thì vị Phật của chúng ta là phải phát huy được những cái đức, những cái dũng mãnh lớn, phát được những cái tâm lớn, thì những chúng sanh này mới dễ dàng độ. Đó, cho nên đó là cái ý ở trong đó. Cho nên đó là bốn vị Bồ Tát này là bốn cái tâm lớn để giáo hóa chúng sanh. Những người này là những người đệ tử của Đức Phật, những người này là những người cùng với Đức Thế Tôn giáo hóa. Cho nên đó là những vị Bồ Tát này đó là xuất hiện đều là những người đệ tử của Đức Phật. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời những lại thường được ta dạy bảo và cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng, trong các cội lành, các chúng sanh đó vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tin nhận vào được huệ của Như Lai. Trừ người trước đã tu tập học hiểu tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này vào trong huệ của Phật. Ngài nói sở dĩ mà Ngài giáo hóa dễ là bởi vì tất cả chúng sanh này đã nhiều đời trồng cái cội lành rồi. Mới nói đến cái phiền não có cội lành không ạ? Tham sân si của chúng ta có cội lành không? Thưa, cũng có cội lành. Bởi vì sao? Bởi vì gốc của phiền não là Bồ Đề. Gốc của tham sân si là Bồ Đề. Bồ Đề có phải cội lành không ạ? Cho nên nói phiền não tức là Bồ Đề. Có gốc Bồ Đề cho nên là mới dễ giáo hóa. Cho nên Đức Phật á, Ngài không thấy chúng sanh nào khó độ hết. Bởi vì Ngài nói tất cả những chúng sanh Ngài độ đều là có căn lành hết. Căn là gốc, mà phiền não tham sân si đều là gốc của Bồ Đề giác ngộ hết. Cho nên vì vậy đó là đối với phiền não, đối với tham sân si, cái điều quan trọng trước tiên là chúng ta phải biết rằng gốc của nó là có giác, có ngộ, chứ không phải là không có gì hết. Vì vậy chúng ta có bỏ tham sân si được không? Bỏ được không ạ? Nếu quý vị bỏ là mất gốc Bồ Đề rồi, đúng không? Cho nên quý vị không có bỏ tham sân si phiền não, mà chỉ là chuyển tham sân si phiền não thành Bồ Đề thôi, chứ chúng ta không có bỏ. Nếu mà nói cái từ chuyển là một cái sự thay đổi, mà thay đổi tức là phải có cái cách nhìn cái phiền não của chúng ta. Mỗi lần mà chúng ta có phiền não là chúng ta bực, chúng ta giận, đúng không? Bây giờ chúng ta không bực, chúng ta không giận phiền não, bởi vì biết phiền não có cái tính Bồ Đề rồi, có cái tính giác ngộ rồi, cho nên chúng ta không có giận, không có bực nữa. Cho nên vì vậy đó là chúng ta thấy thương, chúng ta thấy tội nghiệp, chúng ta tha thứ, chúng ta dung hòa, tự nhiên trong tâm của mình nó được an ổn và an lành. Đó là giáo hóa chúng sanh, là Ngài biết được là tất cả chúng sanh đều có cái gốc lành, cho nên Ngài giáo hóa rất là dễ. Còn mình giáo hóa chúng sanh mà thấy khó, bởi vì chúng ta thấy là trong tâm mình có kẻ thù, đúng không ạ? Có giặc phiền não, có giặc tham sân si. Ở ngoài đời người ta hay nói là cái từ giặc đó, giặc phiền não, giặc tham sân si, gọi là lục tặc đủ thứ. Mà giặc là làm sao? Đã dùng cái từ giặc á là chúng ta phải đi giết giết giặc, đúng không? Cho nên là chúng ta cứ mở những cuộc khởi nghĩa trong lòng, cho nên đó là chúng ta tu nó sai rồi. Đây không phải là giặc, mà phải biết là tất cả tham sân si phiền não đều có căn tánh cội lành hết. Đó là không phải giặc nữa, mà tất cả những cái tâm này nó không ngoài trí tuệ, không ngoài nguồn tâm này nó có. Ngoài tâm này có phiền não không ạ? Ngoài tâm này không có phiền não. Như vậy phiền não có trong tâm không ạ? Trong tâm mình cũng không có, đúng không? Trong cũng không có phiền não, ngoài cũng không có phiền não. Do mê mình mới thấy phiền não thôi. Ngộ rồi phiền não chính là mình, mê thì mới thấy có phiền não. Mà phiền não như là cái ảo ảnh, như là hoa đốm thôi, chứ không có phải là có phiền não. Cho nên nói phiền não ở ngoài cũng không phải, nói phiền não ở trong lòng cũng không phải. Bởi vì phiền não tính nó là hư giả, là quyển quá thôi. Chỉ cần thấy biết mà không cần làm gì hết. Bởi vì nếu mà chúng ta nói rằng phiền não là huyễn hóa, mà đã là huyễn hóa rồi, chúng ta có cần nắm bắt lấy bỏ gì không? Không, mà chỉ cần phát hiện nó ra, nó là huyễn hóa là được rồi, không cần làm gì hết. Thì như vậy đó là chúng ta đã độ được chúng sanh. Đó là cái chỗ mà cái phần này cũng như là cái phẩm này là Đức Phật khuyên chúng ta phải phát khởi được ba cái vị Bồ Tát lớn. Một là Thượng Hạnh, hai là Vô Biên Hạnh, ba là Tịnh Hạnh, bốn là An Lập Hạnh. Thì bốn vị Bồ Tát này có sẵn trong lòng, chúng ta phải phát khởi được bốn vị Bồ Tát này. Và cái điều quan trọng thứ hai nữa là thấy tất cả chúng sanh đều có cái cội lành, đều là có cái gốc Bồ Đề, đã nhiều đời gieo trồng cái cội lành rồi. Đó là hai cái điểm chính chúng ta phải thấy. Thì thấy được như vậy là chúng ta sống được với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành